đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thính giả với khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình trong mùa lễ Vu Lan. Chị biết là lễ Vu Lan đó thì trong tháng 7 thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể là làm lễ cầu an, cầu siêu hay là cúng vong. Trong cái tháng 7 này đều được hết. Và tuần trước thì cũng có nhiều chùa, cũng có vài chùa đã làm lễ xong đại lễ Vu Lan. Và tuần này thì tiếp tục, và tuần sau nữa vẫn tiếp tục, tại vì các chùa phải làm lễ nhiều ngày để cho tất cả Phật tử đều có thể là đi hết tất cả các chùa đó chị. Chắc ở Houston cũng vậy phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy chị Thư Nga ơi. Nhưng mà mỗi khi nghe nói đến lễ Vu Lan thì chúng ta nghĩ ngay đến cái lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Và những con cái Việt Nam mình có lẽ cũng thuộc hàng số 1 trên thế giới đó về cái lòng hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ mình, cộng đồng người Việt mình ở nước Mỹ này cũng đã 41 năm rồi. Bây giờ mình nhìn lại xem cái lòng hiếu thảo ngày xưa ở Việt Nam nó sang đến đây bây giờ nó còn không chị Thư Nga ha? Hay là cái cách mà cha mẹ đối xử với con cái, nuôi dạy con cái bây giờ nó khác với ngày xưa, thì như vậy nó còn nuôi dưỡng được lòng hiếu thảo không hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, và nói rằng lễ Vu Lan nhớ tới mẹ thì đó là cái sự tích của Đức Mục Kiền Liên mà đã cứu mẹ là bà Mục Liên Thanh Đề ra khỏi hỏa ngục, là bằng cách là với lòng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên, Bồ Tát Mục Kiền Liên đã cầu đến Phật trời, cũng như là nhờ cái sự mà hộ trì của cái lời mà tụng kinh để cứu thoát bà Mục Liên Thanh Đề. Vì vậy cho nên là khi mà nói đến Vu Lan thì người ta nhớ đến cái việc mà con cái hiếu thảo. Và cái câu hỏi của chị Thủy vừa mới nêu ra đó, chúng ta thấy rằng ở Việt Nam đó, cái lòng hiếu thảo đó nó thể hiện bằng một cái sự hơi khác biệt với lòng hiếu thảo của ở bên Mỹ, và cũng như là cái sự mà dạy dỗ con cái của cha mẹ, và mình nói riêng mẹ trong cái mùa lễ Vu Lan thì nó cũng khác hơn là cái sự dạy dỗ của mẹ ở bên nước Mỹ này. Khác biệt như thế nào? Và chúng ta thấy là cái việc mà khác biệt đó chúng ta có thấy là vui, chúng ta có chấp nhận hay không, hay là chúng ta muốn như vậy mà chúng ta không được rồi chúng ta làm buồn phiền, và con cái của chúng ta khi mà cha mẹ muốn nó đối xử cái kiểu mà hiếu để, cái kiểu của Việt Nam, thì các con có giữ được cái truyền thống đó hay không, và các con khi mà nó giữ cái truyền thống đó thì nó có vui ở trong bụng hay không, thì chúng ta có thể là phân tích. Và trước tiên là chúng ta nói một cái sự mà khác biệt giữa cái việc mà nuôi dạy con cái và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, khác biệt giữa Việt Nam và ở Mỹ phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thanh ơi. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 về cái lòng hiếu thảo của con cái Việt Nam đối với cha mẹ, hay là cái cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam ở trên nước Mỹ này đó, thì mình cũng thử so sánh hai cái lòng hiếu thảo của con cái của Việt Nam mà theo kiểu Mỹ xem như thế nào chị Thư Nga ha. Yeah. Chúng ta cũng thấy rằng đó, nhiều cha mẹ Việt Nam ngày xưa đó rất là bận rộn, nhất là thời chinh chiến ít có thì giờ ở nhà với con cái, cho nên chắc chắn là cũng có sự dạy dỗ của hoặc là người mẹ ở nhà hoặc là học đường, nhưng mà con cái rất là hiếu thảo. Luôn luôn lo cho cha mẹ, thành ra tuổi già là cha mẹ yên tâm không bao giờ phải lo lắng đến chuyện tuổi già, bởi vì con cái đương nhiên là phải săn sóc và chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng mà còn chúng ta thấy cha mẹ bên Mỹ này đó, lo cho con cái rất là nhiều, chị Thu Nga, hầu như là đa số họ lo từ cái chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện học, chuyện hành buổi tối, đọc sách, dỗ con vào giường, xong rồi đi họp tất cả mọi cái sinh hoạt của con ở trong trường, rồi tối ngày đưa con đi học hết lớp này, lớp kia, lớp nọ. Ở Việt Nam thì thường thường, nếu những nhà mà khá giả đó thì lại có vua em, thì thường thường vua em làm những việc này chứ cha mẹ đâu có thích làm, đâu có đích thân làm. Thế mà sao con cái vẫn rất là hiếu thảo, trong khi con cái ở bên Mỹ này được cha mẹ chăm sóc thật là kỹ. Nhưng mà hầu như thương yêu cha mẹ thì có, nhưng mà nếu hiếu thảo mà thể hiện bằng những cái hành động cụ thể như là chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, mua nhà cho cha mẹ ở, nộp tiền lương cho cha mẹ, như là những con cái trong nhiều gia đình Việt Nam cho tới bây giờ đó, sau 41 năm ở bên Mỹ vẫn đang làm như vậy đó chị Thu Nga. Có nhiều gia đình con cái đi làm lớn rồi, đi làm về nộp hết tiền cho cha mẹ giữ, hoặc là ở chung với cha mẹ, hoặc là ở quây quần bên cạnh nhà cha mẹ, dù là cả dâu với rể, hoặc là hàng tuần phải về tụ họp nhà cha mẹ, và lúc nào cũng nghĩa là cha mẹ rất là đầy quyền hành với con cái. Thì cái điều đó nhìn rất là hấp dẫn, làm cho nhiều khi mấy bậc cha mẹ Mỹ họ nhìn họ cũng thấy là ủa sao người Việt Nam làm sao mà hay như vậy. Nhưng mà không biết cái điều đó có còn áp dụng ở bên Mỹ này được không chị Thu Nga nhỉ? Có lẽ chúng ta hỏi thính giả xem như sao.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở Việt Nam đó thì chúng ta thấy rõ ràng có cái câu là trẻ kệ cha, già kệ non. Cũng có cái câu là trẻ thì kệ cha mà già thì kệ con. Thì nói cái cách nào thì nó cũng có một cái ý nghĩa là giống nhau. Tức là khi mà cha mẹ nuôi con cái lên nên người, dù mà cha mẹ có cực nhọc cách mấy, hoặc là dạy dỗ cái kiểu mà như là chúng ta cũng biết rằng cha mẹ thì rất là bận rộn, cũng ít nói chuyện trò với con cái, nhưng mà con cái đương nhiên lớn lên thì tự động nghĩa là trả hiếu bằng cách là nuôi cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Rồi có nhiều cái gia đình gọi là tam đại đồng đường chẳng hạn, thì đó là một cái niềm hạnh phúc, người ta coi như là có phúc rất là lớn. Thế nhưng qua tới Mỹ rồi thì quả đúng như vậy, cả cha cả mẹ làm cái bậc phụ huynh ở Mỹ này khó khăn lắm, vừa đi làm vừa dạy dỗ con cái, chứ không có phải là mà cũng không có đủ tiền để mà nuôi nanny hoặc là mình nuôi người giúp việc giống như ở Việt Nam. Thế nhưng mà con cái ở đây nó có vẻ giống như là nó hời hợt hơn, nó sống theo cái chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Thế nhưng mà cũng không thiếu có những cái gia đình mà chúng tôi cũng đã chứng kiến thấy rõ ràng rằng các con cũng vẫn nghĩa là đối xử với cha mẹ giống như ở Việt Nam, nghĩa là bà mẹ coi như là nữ tướng ở trong nhà, con cái rồi gì dâu cả rể đi làm về là nộp tiền cho nữ tướng, rồi nữ tướng lại quán xuyến hết tất cả ở trong nhà. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều mà người ta cảm thấy hạnh phúc, và có những người mà nếu mà không được như vậy thì cũng tỏ ra thèm thuồng. Nhưng mà chúng ta cũng phân tích là không biết rằng cái cảnh mà như vậy đó thì có nhiều ở đây hay không, và quý vị nào mà đã được ở trong cái hoàn cảnh đó cũng chia sẻ là quý vị làm sao mà được như thế. Còn quý vị nào mà không được như thế nhưng mà vẫn cảm thấy hạnh phúc rằng mình đã làm tròn bổn phận với con cái rồi, nếu mà nó có nghĩ nó thương mình thì có những cái occasionally đó, ví dụ như là trong một cái dịp nào đó, lễ lạc nào đó, các con về hay các con tặng những cái món quà nhỏ nhỏ hay là món quà lớn lớn gì cũng được là cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì không biết đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Và chúng tôi cũng rất là muốn mong được nghe ý kiến từ những người con hoặc là đã được cha mẹ dạy dỗ thật là kỹ để mà bây giờ luôn luôn là tôn thờ và chăm sóc cha mẹ, hay là những người con thấy cha mẹ quá ép buộc khắt khe mà rồi bây giờ đâm ra xa cách cha mẹ. Nhưng mà hình như cũng có chị Thương Nga, Nguyễn Thủy vẫn thấy những cha mẹ nghiêm khắc, dù con cái có vẻ xa cách nhưng mà cũng vẫn rất sợ cha mẹ nói sao vẫn phải làm như vậy. Đến nỗi ngay cả bây giờ có những người con lớn rồi, hơn 30 tuổi rồi, thành danh phận ông này bà kia ở ngoài xã hội rồi, nhưng mà nếu mà thương yêu ai mà cha mẹ không muốn cho lấy cũng không có dám lấy. Hoặc là trẻ con đi học, như trong cuối tuần vừa qua đó, ở tại thành phố Houston này thì Hội Văn hóa Khoa học có tổ chức cái buổi lễ ngày truyền thống mà vẻ vang dân Việt đó, trong đó 28 em đậu thủ khoa và á khoa của các trường trung học ở toàn vùng Houston và vùng phụ cận này là người Việt Nam. Thành ra đây là một cái điều rất là vinh dự. Nhưng mà khi nhìn vào những cái nơi mà các em đi học đó, các em đậu thủ khoa và á khoa như vậy dễ dàng được tất cả những cái trường lớn nhất ở trên nước Mỹ người ta nhận. Nhưng mà chỉ có một vài em, chừng 4-5 em là đi học ở những cái trường ở xa, trường Harvard hay là Yale hay là Princeton hay là Stanford thôi. Còn đa số các em cũng học những cái vùng quanh tiểu bang Texas. Khi mà chúng tôi hỏi thăm phỏng vấn sơ sơ các em thì các em nói tại muốn ở gần cha mẹ và cha mẹ muốn các em ở gần. Thành ra thì không biết cái điều đó có phải là do cái ý, cái lòng của các em hay là các em quen được cha mẹ chăm sóc, thành ra cũng vẫn muốn được ở gần cha mẹ để được chăm sóc, để mỗi cuối tuần về nhà cha mẹ giặt quần áo cho, sau ngày cha mẹ nấu đồ ăn đem theo. Hay chị Phương Anh nhỉ?
Dạ vâng, thì nếu mà trong cái trường hợp đó thì chắc chắn rằng những bậc phụ huynh này cảm thấy rất là hãnh diện, tại vì thấy con cái có hiếu và nó không có nỡ đi xa. Và khi mà cha mẹ nói rằng không có muốn con đi xa, chỉ cần con học ở đây những cái trường nhỏ, nhưng mà con ở gần cha mẹ, con trả cái sự hiếu để đó, thì tốt hơn là con đi học xa, cha mẹ không gặp và con cũng không có cái dịp mà để gần cha mẹ mà trả cái sự hiếu để của con. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng trong một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng thấy rất là uổng là các em không có được đi học ở những cái trường lớn, tại vì theo cái sự mà yêu cầu khẩn thiết của cha mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng không có phải chỉ có đi học trường lớn thì mới đi ra đời mới thành công, và cũng không có phải và khi mà đi học trường lớn rồi thì có dịp là các em là cao bay, nghĩa là bay nhảy ở trong bầu trời xanh rộng, không có biết là còn có hiếu với cha mẹ hay là về với cha mẹ hay gần gũi với cha mẹ nhiều hay không. Thì ở cái mỗi cái hoàn cảnh đó như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị có thấy rằng chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta như cái kiểu mà ở bên Việt Nam mà lúc nào cũng phải là gọi thưa bảo dạ, rồi mình muốn con của mình theo cái ý nguyện của mình, theo cái ý thích của mình, để mà coi như là cắt bớt cái phần tương lai của chúng đi. Thì quý vị thấy rằng cái điều nào mà chúng ta không biết là những cái điều đó quý vị suy nghĩ như thế nào, chứ chúng ta không thể nói là cái đó sai hay đúng được. Và chúng ta chỉ biết muốn biết là cái cảm tưởng chia sẻ của quý vị ở trong mỗi cái hoàn cảnh mà quý vị cảm thấy như thế nào thôi, phải không chị Thủy?
Không, vâng, đúng như vậy đó chị Thủy Nga. Nếu chúng ta nhìn thử nhìn quanh mà xem những cái em mà càng thành đạt đó, các vị tiến sĩ, các vị giáo sư đại học mà đi học ở xa, ở những trường lớn rồi thành nổi nang, những người nổi tiếng đó, thì thường thường chị Thương Nga thấy ít khi họ sống chung với cha mẹ lắm.
Đúng rồi.
Họ có lẽ họ quen ở xa rồi và cha mẹ cũng quen ở xa rồi. Thành ra không có cái dịp mà thể hiện cái lòng hiếu thảo, trừ khi chỉ trừ cái việc làm cho cha mẹ hãnh diện thôi. Đi đâu khoe, ồ con tôi đó, con tôi đó. Nhưng mà trong những cái vấn đề cụ thể hàng ngày, những cái ngày lễ Tết, những ngày trong mùa Vu Lan hay là ngày của mẹ, ngày của cha, các những người này, những người thành đạt này cũng quá bận rộn, không có thời giờ để về cùng cha mẹ. Trong khi những em khác đó, học quanh quẩn ở nhà, thì ở bên nước Mỹ này ai cũng khá cả. Khi mà đi làm ra, học tốt nghiệp đại học ra, có một cái việc làm khả dĩ là cũng đủ để dư thừa rồi. Thành ra lại chăm sóc cho cha mẹ rất là kỹ. Cho nên không biết cha mẹ Việt Nam bây giờ muốn đánh đổi cái sự thành đạt của con em mình cho xã hội, để các em trở thành những nhân tài trong xã hội, mà bù lại mình sẽ chịu cái cảnh mà xa lìa con cái, và rồi cái thói quen đó sẽ làm cho đa số là khi đến tuổi già là các cụ là phải trong nursing home thôi. Còn bù lại những con em mình bình chung chỉ đi học quanh quần ở những trường nhà, nhưng mà sau nó luôn luôn ở gần, và như vậy nó quen gần gũi và quen vâng lời và hiếu thảo với cha mẹ, thì không biết là phụ huynh Việt Nam chọn thế nào. Xin được mời quý thính giả cùng gọi vào 713-664-8002 và đưa thử cho chúng tôi nghe ý kiến của quý vị, xem quý vị chọn cái cách nào, hy sinh một tí những cái lợi ích của cha mẹ, không được hưởng lòng hiếu thảo con cái, để coi như là đẩy con em vào đời đi thật xa, hoặc là giữ con em ở gần để mà con em luôn luôn có tình thân thiết trong gia đình. Mặc dù như vậy các em sẽ thua sút chút nào, hoặc là không có gì thi thố cái khả năng của mình, là chị Thương Nga. Chị Thương Nga thì chọn như thế nào hả chị?
Dạ, cái đó thì cũng khó lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn vào con cái của Thương Nga thì quý vị cũng thấy rằng con cái của Thương Nga đi xa chứ là không có ở gần khi mà tới cái tuổi mà phải đi học xa. Nhưng mà nó làm cho chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà khi mà mình đi lấy chồng đó chị Thủy. Thì mình đi lấy chồng xong rồi mình đi ở xa lắm, ở mãi ở bên Pleiku, rồi cứ đi xa nhà hoài. Thì mẹ của mình đó, khi mà đi thăm đó, thì bà than một câu mà bây giờ cũng với cái tâm trạng, cái đề tài này rất là đúng. Mẹ phải lặn lội đi lên tới mãi Pleiku để mà thăm con. Thì mẹ mới nói rằng có những đứa bạn của con đó không có cần phải lấy chồng sĩ quan, nhưng mà ở gần cha mẹ, lúc nào cũng gặp được cha mẹ. Còn con thì lấy chồng sĩ quan nhưng mà lại đi xa cha mẹ như thế này. Bà chỉ nói như vậy thôi, không hẳn là than, nhưng mà đó là cái lời than thì cũng y chang như bây giờ. Con cái của chúng ta đi học xa thì chúng ta chỉ được cái hãnh diện là chúng ta khoe rằng con cái của tôi học được đỗ đạt cái này, đỗ đạt cái kia, nhưng mà bù lại thì nó lại không có cái tình thân mà ở gần gũi giống cha mẹ. Tuy nhiên chúng tôi nói đây là cũng là nói cái trường hợp mà nó phần đông, chứ dĩ nhiên cũng có những người đi xa, có những người học cao, học rộng, đi xa, có chức này chức kia nhưng mà họ có hiếu thảo. Cũng có những đứa con ở gần ở cha mẹ nhưng mà cái sự hiếu thảo cũng không có. Thành ra mình nói là mình nói ở cái phần mà đa số, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, con cái ở gần cũng chưa chắc đã hiếu thảo.
Đúng vậy.
Nhưng mà con cái đi xa thì cũng khó hiếu thảo lắm chị Thương Nga.
Nó không có về được.
Bận rộn quá, bạn yeah. không về được, không muốn về cũng không được. Cho nên xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp ý kiến 713-664-8002 cho chúng tôi biết ý kiến quý vị như thế nào. Có thể chỉ cần ngắn gọn là quý vị sẵn sàng hy sinh cho con cái đi xa để rồi có thể trong tuổi già thì chúng ta lại phải vào nursing home hay là sống quanh quẩn giữa cộng đồng người Việt một cách có vẻ cô đơn cô độc, rồi mỗi ngày lễ Tết thì con cái về thăm một lần thôi, hay là quý vị muốn con cái ở gần và con cái mình sống một cuộc sống êm đềm, ấm êm, bình thường, nhưng mà có mẹ, có con, có cha mẹ, có con cái, và như vậy mình được hưởng cái lòng hiếu thảo của con cái. Quý vị muốn như thế nào? Riêng tại tiểu bang Texas, nếu mà quý vị đi qua những cái tiểu bang khác đó chị Thu Nga, bên California hay là bên miền Đông, bên Washington DC hay New York chẳng hạn, thì thấy là thường thường đó là con cái ở rất xa, ít có con cái ở gần lắm. Cho nên khi mà chúng tôi sang đây gần 20 năm trước đó, trời ơi, thấy ngạc nhiên mà thích thú khi mà nhìn thấy những đại gia đình Việt Nam sống quay quần với nhau trong một khu. Có những gia đình có cả 8-9 đứa con đều ở chung một thành phố. Chị Thương Nga thấy đó, chủ thể cũng giống như chị Thương Nga. Trước đây thì cả 5 đứa con đều ở quanh quần ở gần mình. Bây giờ thì mỗi đứa là bay đi một phương trời khác nhau rồi. Thành ra đúng là chúng ta phải gọi là dâng hiến con cái mình cho cuộc đời. Rồi nhiều khi mình ngồi đó mình cứ ngóng ngóng chờ con về. Thì thay vì con cái cái gì thể hiện cái lòng hiếu thảo thì tại vì ít gặp con quá, ra thương nhớ con quá, đâm ra mỗi lần con cái về là toàn mình phục vụ con cái thôi, đến cái độ mà nhiều khi mà con cái nó nói là để nó làm thì mình cũng thương con, cho nên mình cũng lành hết, rốt rồi cũng thành thói quen. Chị Thu Nga đến lúc mình nhìn lại mình nói ủa, hóa ra là thay vì con cái hiếu thảo với mình thì mình lại có vẻ phục vụ con cái hơi nhiều, thì không biết cái điều đó nên hay không nên thì chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì Thu Nga với lại chị Thủy cũng giống y với nhau giống như vậy. Con cái ở xa, mỗi lần nó về nó thăm thì mừng lắm. Nó là nó ngồi nó coi, nó ngồi nó nói chuyện với nhau, nó ngồi nó xem tivi, nó bàn bạc với nhau. Trong khi người mẹ ra thì cứ ở dưới bếp mà nấu nướng. Rồi cũng không có muốn là nhờ con hay là nhờ cháu, tại vì lâu lâu nó mới về nó thăm một lần. Sợ nó khi mà mình sai nó làm nhiều quá thì nó lại nói sao mà lâu lâu con về một lần lại thăm lại cứ sai hoài. Thành ra, tuy nhiên chúng tôi cũng có một cái niềm vui là cứ lâu lâu như vậy thì gặp con cái thì cũng vui lắm. Nhưng mà cũng bù lại thì có nhiều lúc chúng ta nói rằng ồ sao mà những người mà có con cái họ quây quần với nhau, họ ở gần gũi nhau, không ở chung nhà thì cũng ở gần gũi với nhau. Cứ mỗi một cái cuối tuần như vậy là con cháu về đầy nhà, rồi con cháu nó phục vụ cho cha mẹ, nấu ăn uống cho cha mẹ, dũng chữ phục vụ ghê quá, nấu nướng cho cha mẹ. Rồi thành ra nó cũng vui, có mỗi một cái thì nó có một cái vui khác nhau. Thì không biết là ý kiến của quý vị như thế nào, thì chúng tôi rất mong là đón nhận ý kiến của quý vị. Và một lần nữa trước khi mà đón nhận ý kiến của quý vị thì chúng tôi cũng xin là quý vị đừng có đem cá nhân một người nào đó ra để mà làm ví dụ. Thì chúng ta cũng không có nêu tên người đó, cũng như là nếu mà quý vị sau không đồng ý với quý vị trước thì chúng ta cũng không có nên làm có cái vẻ là gay gắt hay khó chịu với nhau. Chúng ta bàn bạc với nhau trong cái tinh thần xây dựng thì vẫn tốt hơn.
Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại mời quý khán giả gọi vào về cái chuyện là cha mẹ Việt Nam sau khi ở bên Mỹ nhiều năm rồi thì bây giờ muốn con cái hiếu thảo với mình theo kiểu Việt Nam, hay là tôi mình sẽ để cho con cái được tự do tung cánh bay và thành đạt ở trong cái xã hội đầy cơ hội này để giúp cho con cái thăng tiến, mà trong khi đó chúng ta chính cha mẹ có thể sẽ là cái người phải trả giá. 713-664-8002. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại thì xin mời quý thính giả là khi gọi vào đó thì khi mà chúng tôi đã lên tiếng bắt đường dây thì xin quý vị tắt ngay cái radio để mà không bị tránh tiếng hộ, để không bị tiếng hú. Không có kỳ nào cũng cứ phải nhắc lại hoài cái điều này. Và cũng xin nhắc lại những cái điều mà chị Thu Nga vừa nói. Xin quý vị nói ngắn gọn và chia sẻ cho biết là quý vị muốn con cái mình hiếu thảo theo kiểu Việt Nam hay là chúng ta phải hội nhập vào đời sống ở tại xã hội hải ngoại này. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, xin lỗi, tôi tên Thúy ạ.
Chào bà
Thúy. Tôi là cũng ông xã là cũng tù binh học tập cải tạo rồi vượt ngục đi năm 76 á. Qua tới đây đầu năm 77. Nhưng mà theo ý kiến của tôi là miễn con cái nó happy thì mình happy. Thì lúc nó còn nhỏ đó thì lúc nào cũng có một buổi ăn tối trong gia đình. Thì tôi thường nhắc nhở với nó là phải cố gắng, phải lo cái tương lai đời của cha mẹ thì coi như dục thùng rác rồi. Thì cái sự giúp đỡ hay là cái sự may mắn thì tùy theo cái gương của mình. Thì tôi lo cho gia đình bên chồng, tại vì tôi là người mồ côi mẹ lúc 2 tuổi. Thành ra không có nhiều ba thì không có ở gần. Cho nên cái tình thương của cha mẹ dường như mất hết. Tại mẹ bị đi bắt ghen rồi lật xe chết. Cho nên cũng nhắc nhở. Nhưng mà khi nó lớn lên, cách nay cũng lâu rồi. Tại con gái lớn nó đã 41 tuổi rồi. Thì tôi cũng thường nhắc nó, nếu mà nó chọn những cái gì nó thích thì nó cứ làm. Mà cái mà tôi thích nhất á, là nó ở gần cha mẹ. Nếu có cơ hội, có phương tiện thì ở gần cha mẹ để cha mẹ giúp đỡ cho con trong cái lúc con cần. Còn khi con cần đi xa thì con cứ đi xa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là ba mẹ mong muốn như vậy. Thì tự nó chọn thì nó cũng học bình thường thôi. Nó cũng học ra business 4 năm nó cũng lo cái thân nó thôi. Nhưng mà cái hiếu thảo dường như tôi đã được hưởng đầy đủ. Đấy, cái đó là tôi chia sẻ với những người bạn hay là những người nào mà có những cái ý nghĩ là con cái phải phục tùng hay là phải nghe lời cha mẹ hay bắt buộc. Làm như vậy nhiều khi con nó không có vui. Mình phải cho nó chọn những cái gì nó thích. Và nó nhìn nó thấy những cái gì mình làm thì mình hướng dẫn nó thì tự nó thấy là nó chọn. Thì ngay bây giờ tôi thấy là hiếu thảo thì nó có, nó cũng không có gì nhiều. Chẳng hạn như đi chợ nó thấy cái quần đẹp hay cái áo đẹp, nó thấy mình thích hay gì đó thì nó mua cho mình. Hoặc là một cái món gì trái khóm hay trái cam, trái chanh gì đó, nó thấy ba mẹ nó thích ăn khóm, ăn trái cây, nó mua về. Lúc nào cũng nghĩ tới cha mẹ hết. Thì cái đó là cái điều niềm vui mà tôi chia sẻ với bạn bè. Đã làm sao, tôi nghĩ trong đầu làm sao con mình happy là mình happy. Mình hy sinh cho nó. Tất cả những cái gì nó muốn thì tôi đều hy sinh hết. Thấy những cái điều nó muốn đều đúng, không có gì mà quá sai lầm hết. Thì tôi hướng dẫn thì thấy ngay bây giờ là tôi làm như vậy thì tôi thấy happy trong cái tuổi già.
Vâng, nhưng mà ở tuổi con bà ở tuổi 41 thì cũng tương đối còn trẻ. Thành ra trong cái vấn đề hôn nhân của con cái hay là mai sau này đó, khi mà con cái lúc mà về già thì bà có nghĩ rằng con cái nó sẽ đón mình về ở cùng, xong rồi nó phụng dưỡng giống như cái hiếu thảo kiểu Việt Nam không?
Dạ, chính bây giờ nó đòi rồi mà tôi không chịu. Nó đòi, nó nói mẹ con muốn về ở người rể thì rể Mỹ, nhưng mà nó vẫn còn đòi nữa. Nó nói mẹ à, bây giờ con muốn mẹ về ở với con. Tại vì tất cả ăn uống thì tôi lo hết, mỗi chiều nó về nó ăn, rồi nó về nhà nó sinh hoạt, nó làm gì nó làm, con nó cần cái gì thì mình giúp đỡ. Cho nên nó nói mẹ mẹ về mẹ ở với con đi. Rồi thằng rể thì nó còn nói mẹ à, mẹ đừng chết trước con nha mẹ. Ở sao vậy? Tại vì mẹ nấu ăn cho con, mẹ chết không ai nấu ăn. Thành ra những cái sự hy sinh, những cái sự hy sinh của mình, nó mong muốn mình vậy mà tôi không muốn. Tôi nói thôi mẹ không muốn, nó hỏi sao vậy? Thì tôi nói, tôi giỡn với nó, tôi nói thôi lỡ tụi con gây lộn cái mẹ buồn lây, mẹ không muốn nhìn thấy một mình mẹ buồn một, mà mẹ về lỡ tụi con không vui, tụi con cãi cái mẹ buồn, cái nữa là hai cái buồn. Mình giỡn với nó, mình nói vậy á. Thành ra những cái sự hy sinh của mình, những cái lo lắng mình thì mình nhận được thôi, chứ mình đừng có đòi hỏi theo ý của mình. Thì tôi thấy là như vậy, tất cả đều hy sinh hết, lúc nào cũng chịu hy sinh làm đầu thì mình thấy mình vui thôi.
Dạ, cảm ơn bà Thủy rất là nhiều. Chị Thu Nga, cái cách sống của bà Thủy chắc cũng tiêu biểu cho rất nhiều bà mẹ Việt Nam như vậy. Hết lòng với con. Và tự nhiên con cái nó thấy vậy, nó cũng sẽ đối lại như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, là tại vì nếu mà chúng ta cứ đòi hỏi cái kiểu mà như là ở Việt Nam là phải cái hiếu để, rồi phải mua nhà cho cha mẹ, rồi phải mua xe cho cha mẹ, hay là phải ở trong nhà cho cha mẹ, với lại cha mẹ để mà phụng dưỡng cha mẹ thì rất là khó. Và nếu mà cha mẹ nào mà nghĩ rằng con cái của mình, bắt buộc con cái của mình làm như vậy thì mình mới vui, và nếu mà không có làm được cái điều đó thì buồn, thì sẽ tự ôm lấy cái buồn. Là tại vì giống như là thính giả vừa rồi đã nói đó, nếu mà chúng ta hy sinh và chúng ta cứ tiếp tục hy sinh như vậy, tại vì nước mắt chảy xuống chứ không có nước mắt nào chảy lên hết. Và nếu mà mình đòi hỏi nhiều quá mà mình không được thì mình sẽ buồn, là tại vì tất cả mọi thứ nó đã thay đổi kể từ khi mà chúng ta bỏ nước, bỏ chế độ Cộng sản mà chúng ta qua đây rồi. Thì nếu mà chúng ta muốn những cái điều mà nó cũ như vậy nữa, theo cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam của chúng ta, nghĩa là trẻ cậy cha, già cậy con, mà nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ rất là buồn. Vì vậy cho nên tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái sự mà nhìn cái cảm nghĩ của mỗi người thì mỗi khác, nhưng mà nếu mà chúng ta tự cảm thấy rằng chúng ta không hạnh phúc thì chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc hết. Trong cái vấn đề này thì cũng vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Vâng, và rất là cảm ơn bà Thủy đã gọi vào chia sẻ một cái tâm tình rất là xác đáng, mà có lẽ rất nhiều bà mẹ Việt Nam và cả các ông bố Việt Nam, nữa cha mẹ Việt Nam đang áp dụng ở trên nước Mỹ này, hết lòng thương con, hy sinh vì con, thành ra chị Thương Nga biết không, Thương Thủy, từ hồi nhỏ tôi cứ được dạy là ở đời sống, trong đời sống đó, mình phải, hoặc là mình phải được thương, hoặc mình được cần, thì lúc nào là cũng có được những người ở xung quanh hết. Tại vì thương thì đương nhiên là nó sẽ chăm lo cho mình rồi. Và như trong trường hợp của bà Thủy đó, thì lại vừa được thương mà lại còn cần tới nữa, và luôn luôn nấu ăn quá ngon, con cái nó ghiền, và sao mà nó có thể xa rời được. Và rồi nó thấy cái lòng hy sinh, nó thấy lúc nào cũng chỉ chăm lo cho hạnh phúc của nó, thì đương nhiên nó cũng sẽ chăm lo lại, chứ không có cái kiểu mà tự nhiên mà phải đòi hỏi. Đúng như chị Thu Nga vừa mới nói, khi mà trông đợi nhiều quá thì sẽ dễ dàng thất vọng. Trong chương trình này chúng ta cũng đã từng nghe nhiều bậc phụ huynh than phiền là con cái ở ngay gần mà nó cũng không thèm thăm nom, không thèm quan tâm để ý gì. Nhưng mà bù lại cũng rất nhiều những đứa con Việt Nam nó cũng than phiền là ôi cha mẹ bận rộn, không bao giờ có thì giờ cho nó, chỉ biết mua quà, mua đưa cho tiền thôi, còn không bao giờ hỏi han, không có thì giờ chăm sóc cho nó. Thành ra cái đó là những cái vấn nạn ở trong cộng đồng của người Việt Nam mình. Cho nên chúng ta hãy cùng nhìn và học hỏi từ thiểu số của những người đang biết cách, mà như trường hợp bà Thủy vừa rồi là một. Và chúng tôi cũng mong được nghe thêm ý kiến của các thính giả khác nữa về cái cách sống như thế này. Kể ra đúng đó chị Thu Nga, hầu như là con cái đó, như bà nói đó, là nó cũng mời cha mẹ về, nhưng mà thành ra mình cũng nên làm sao mà nuôi dưỡng mãi cái ý tưởng đó. Bây giờ mình còn trẻ thì mình không cần, nhưng mà đến một lúc nào đó mình cũng cần dựa con, là chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, về cái vấn đề mà con cái mà mời cha mẹ về đó thì chúng tôi cũng thấy là xảy ra cũng rất là nhiều. Có nhiều cặp vợ chồng trẻ khi mà mời bố mẹ chồng hay là bố mẹ vợ về nhà ở chung á, thì cũng có nhiều nhà hạnh phúc lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người sau khi mà họ đã về rồi thì, nhưng mà cái chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ là một cái đề tài khác. Nhưng mà khi mà cha mẹ về ở với con rồi đó thì mới thấy rằng nhà của mình là nhà của con cái, nhưng mà nhà của con cái là nhà của chúng nó chứ không phải là nhà của cha mẹ. Thành ra cái lúc đó mà muốn quay trở về thì cũng trễ rồi, cũng đã khó, nghĩa là có khó khăn lắm, tại vì nhà đã bán rồi đó chị. Tuy nhiên đó là một cái đề tài khác.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đây.
Dạ em thì nhỏ tuổi thôi.
Vâng,
nhưng mà
em
thì em thấy một cái như vậy, khi em ở Việt Nam á thì em thấy cái tình cảm á, thì mấy cô mấy dì mấy chị mấy chú rồi đi qua đây sớm á, thì cháu nghĩ là chắc không thấy. Khi cháu qua đây cháu thấy thứ nhất là những người được rồi, bà mẹ cháu vào bệnh viện dưỡng lão á, cháu thấy có những bà mẹ, những bà ông cha người Mỹ, Việt Nam, người Mỹ cái gì nữa, ở trọng mà không có đứa con nào vô thăm á, có những rất là cảm động. Cái điều thứ hai á là chính mẹ của em mà từ đi về Việt Nam chơi 6 tháng 7 tháng về mà phải gọi từng đứa con để mà hỏi thăm, em thấy rất đó rất là nó là kỳ. Nhưng mà theo em nghĩ đó thì em thấy là sống như Việt Nam vậy mà nó cũng có những cái hay riêng của nó, là ví dụ như mình ở gần con, có thể là mình lớn tuổi rồi mình không đi làm được, nhưng mà con nó sanh cháu, mình giữ cháu thì con cũng đỡ mới mướn babysit. thì lo lắng cho con hay là lo ăn uống thì chuyện đó là chuyện nhỏ thôi chứ không phải chuyện lớn, nhưng mà dù gì cho tình thân của nó chuyện thương hơn. Em thì em muốn mong muốn là sau này em lớn tuổi con em nó lấy vợ, em có hai đứa con thôi, đứa trai đứa gái thì em ở chung nhà, còn chừng nào nó muốn mua ra thì nó mua, nhưng mà thực chất là tấm lòng mình vẫn muốn đứa con mình ở trong nhà.
Đúng.
Tại vì là nếu mà nó ở chung nhà thì mình phải lo lắng cho cháu mình được, lo lắng cho con, tại tình thương của mẫu tử thì lúc nào cũng dành cho con hết, hy sinh là chắc chắn. Còn nó muốn đi học xa thì cái chuyện đó nãy em có nghe thì em rất là hay, là nó muốn học xa hay là muốn học trường lớn hay chuyện gì cứ học, học đó thì lo cho nó chứ chẳng bao giờ mình nghĩ tới là nó sẽ bù đắp lo cho mình. Hồi xưa mà xưa nó nói mà con sống con làm ăn, con lớn lên con học thành phát tài, con tốt thì con lo cho vợ con chứ chẳng có lo cho ba mẹ, không có ba mẹ không ý là con cái phải bắt buộc cái lo cho ba mẹ. Ừ. Rất là hiếm, nhưng mà em thấy là sống ở đây thì em thấy là nó thật được với Việt Nam á, cũng có nhiều cảnh đời nó coi nghiệp lắm á cô. Là vì cô biết sao, đi vô bệnh viện dưỡng lão cô mới thấy có những bà mẹ chồng chồng đi qua lại người Việt Nam mình luôn á, cháu hỏi thăm á, cháu nói nó chẳng bây giờ nó thăm tôi cả tháng mà chẳng có đứa nào lại thăm tôi, mà hai ba đứa con, ba bốn đứa con nó chẳng bây giờ thăm. Cái đó là những cái mà em cảm thấy là em xúc động nhất. Còn ba má em thì em vô thăm hoài, cái vô tầng nào cũng vô, tại vì em cũng ở xa, em cũng có nhà, dù ở xa thì vô thăm. Nhưng mà cái đó là những cái mà em cảm thấy là có những lúc mình phải giữ lại cái bản sắc Việt Nam mình. Là vì sao? Vì con cái bên đây nó kỳ lắm, về là phải hỏi thăm nó chứ nó không bao giờ đi hỏi thăm ông già bà già. À má Việt Nam mới về, má có khỏe không, phải không? Tao phải gọi từng đứa một cái hỏi thăm tụi bay có khỏe không? À dạ con khỏe mà đang ngủ nữa, cái ngái ngủ nữa. Có những lời tâm sự của em với đài. Dạ.
Vâng, cảm ơn ý kiến anh. Quý thanh niên là chi vậy hả?
Dạ, em tên Hoàng ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Đúng rồi, cái câu chuyện của anh Hoàng hả chị Thương Nga?
Dạ.
Càng ngày chúng ta càng thấy những cái điều này xảy ra nhiều.
Ừ.
À, chị có nghĩ rằng, không biết quý thính giả có nghĩ rằng tại vì cha mẹ Việt Nam hiền lành quá, hy sinh nhiều quá, thành ra con cái nó thờ ơ không? Còn nếu mình khắt khe, mình cứ từ hồi nhỏ đã tập cho con cái cái thói quen là ngày nào cũng phải hỏi han cha mẹ, cái gì cũng phải chờ ý kiến cha mẹ, thì liệu như vậy là nó có quấn quýt với mình hơn không chị Thương Nga hả?
Phải không? Dạ, thì cái chuyện mà anh nói thì cũng đúng, thì mình nuôi con cái của mình không có phải là mong để mà cho các con của mình phải trả lại ơn nuôi lại cho mình. Tuy nhiên cái việc mà con cái mà ở gần, ở chung nhà thì có lẽ đó là cái niềm mong ước của tất cả các bậc cha mẹ. Tại vì dầu mà con cái của mình mà có lớn cách mấy, có ví dụ như là đứa con 80, người mẹ 100 thì cũng vẫn cảm thấy rằng con của mình là con của mình, cũng vẫn là một đứa con của mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà cho con cái mà ở chung với mình là cái điều mà tất cả mọi người mong muốn. Mình khác với người Mỹ ở một cái chỗ là ví dụ như bây giờ đó, nếu mà quý vị đi ra ở ngoài đường hay ra có những cái event nào đó, thì khi mà hỏi rằng mấy ông thường thường là đi một mình, thì hỏi rằng bà xã anh đâu, ở nhà là giữ cháu. Đối với người Mỹ đó thì cái chuyện mà giữ cháu đó chắc là ít khi xảy ra. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì cái việc mà giữ cháu là cái niềm rất là sung sướng mà hạnh phúc, phải không chị Thủy? Thành ra cái chuyện mà giống như anh nghĩ rằng nếu mà con cháu mà ở gần của mình mà ở trong nhà thì là cái việc mà chắc là ai cũng muốn hết. Chị Thủy có muốn vậy không?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga ơi. Trời ơi, lâu lâu mà cháu nó về hay là được coi cháu là vui lắm, rất là mừng. Nhưng mà cái điều đầu tiên là làm sao giữ cái thói quen để ở gần nhau thì mới có được cơ hội đó. Tại vì nếu ở xa có muốn giữ cháu cũng không được, hay là con cái nó có muốn đưa cha mẹ coi cũng không được. Thành ra tốt nhất làm sao, hoặc là mình giữ con cái ở gần, hoặc là không được thì thôi, mình đành phải dọn theo con cái. Chị Thương Nga, càng ngày chúng ta càng thấy rằng những người bạn già của mình đó từ từ cái lời cái dọn đi chỗ khác, hỏi ố đi đâu, đi để ở gần con. Thành ra đó cũng là những cái sự thay đổi mà phụ huynh Việt Nam phải ứng dụng. Mà tuy nhiên khi mà bố mẹ còn đủ cả hai người đó thì cái chuyện ở riêng không phải ở chung thì không thành vấn đề. Ở chung được thì tốt, còn nếu không ở chung thì ở riêng cũng không sao. Nhưng mà khi mà chỉ còn lại một trong hai người thì đó là cái lúc mà con cái cần thể hiện cái lòng hiếu đề. Tại vì phụ huynh Việt Nam nói gì thì nói, trừ khi là mình không có, mình quá bệnh hoạn không thể mà tự lo cho mình được, không thể đi lại được, cần phải có y tá chăm sóc thường xuyên thì mới có thể nói đến cái chuyện mà mới chấp nhận cái chuyện ở viện dưỡng lão, chứ không là cũng vẫn còn cực chảnh đã thì mới phải chấp nhận thôi, phải không chị Thương Nga?
Dạ, vâng,
thì thấy ở đây có nhiều gia đình đó Thí dụ như là ông chỉ còn ở có một mình thôi, bà mất rồi, nhưng mà con cái tại vì nhờ cũng có đông con, cả một đàn 10 đứa con. Chị Thương Á thì tưởng tượng không, mỗi một ngày mỗi đứa con thay phiên nhau phải đến chăm sóc ông nửa ngày. Tức là lúc nào bên ông cũng có một đứa con, tại vì được cái có tới 8-9 đứa con, 10 đứa con, rồi lại thêm dâu rể nữa, là tất cả trong gia đình không biết họ dàn xếp với nhau làm sao mà thật là hay. Lúc nào cứ nửa ngày cứ chia ca, chị Thư Ga, từ sáng sớm cho tới buổi chiều là một người, rồi từ ca tối cho đến sáng hôm sau là một người khác. Cứ thế mười mấy, 20 anh chị em là thay phiên nhau chăm sóc cha như vậy. Thành ra cái đó cũng thấy thật là tuyệt vời. Có lẽ chỉ có người Việt Nam mới làm được như vậy thôi, chị Thư Ga.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đã biết và đã thấy được một gia đình là đầm ấm, hạnh phúc và có hiếu như thế. Đó là nuôi cha mẹ ở trong nhà và người cha thì đau. Và dĩ nhiên đứa con ở trong nhà là chăm sóc cho người cha, làm đủ mọi thứ là chuyện thường rồi. Thế nhưng mà những đứa con kia thì cũng vẫn tiếp tục tới hàng ngày như vậy. Đứa thì làm cái này, đứa thì làm cái kia, và thấy là đó là một cái điều rất hạnh phúc. Cho tới khi mà ông qua đời rồi thì các con là làm tất cả mọi thủ tục về cái vấn đề mà funeral, về đám tang đó chị. Dạ, tại cái điều đó là cái điều mà cái người cha chắc là nhắm mắt đi rồi thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì con cái của mình có hiếu thảo.
Làm sao mà làm được như vậy? Bây giờ mời cái thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đài.
Chào hai cô trên đài.
Vâng, cho biết cái danh nha.
Tôi tên Loan đó. Vì tôi nãy giờ tôi nghe cái chuyện đó thì tôi theo cái quan niệm của tôi, thì tôi nay tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi đi trai rồi. Thì tôi nghĩ bây giờ mình thương con mình quá đi, mình cứ đi làm có tiền hoài, mình không có cơ hội để giúp nó. Mà theo ý tôi á, thì mình người lớn, mình làm cha mẹ, mình phải thương nó trước. Thì thế nào nó cũng không nỡ nào mà khi mình yếu nó bỏ mình. Chẳng hạn như cái ngày Mother Day đó, tôi nói con ơi, má không có thiếu gì hết, má thiếu cái tình thương thôi. Nếu con có rảnh rỗi á, thì con tới má, còn không con gọi phone con mừng má vậy được rồi. Còn á, rồi như tôi đi chợ mà tôi thấy cái gì ngon á, là tôi mua, tôi có ba đứa con, tôi chia đứa nào cũng có hết, mà mỗi lần nó về thì tôi nghe ngày mai con nó nói má ơi con về thăm má, tôi biết cái thằng đó nó ưa cái gì, là tôi lo tối đó tôi nấu, tôi làm là sáng, tôi lùm túm cho nó. Mỗi khi mà ở nhà có party đám á, tôi biết ba đứa con tôi mỗi đứa nó thích cái gì là tôi vừa xong là tôi làm túm sẵn hết. Nên thành cái tình thương với tụi nó đối với tôi rất là đầy đủ lắm. Nó còn dặn á, em nó tối nhớ là gọi má trước khi má ngủ coi má có khỏe không, sáng gọi má coi má có dậy nổi không. Với cái nữa tôi theo quan niệm tôi á, mình không có giấu tiền, không cất tiền hết á. Mình cứ có tiền thì thay nhiêu hay là có nhiêu cứ xài, con nó mới thấy vậy. Rồi nếu mà sau mình chết á, rồi nó cũng lấy nó xài, chứ mình có giấu, mình có cất hay là mình có làm gì nữa thì mình chết tiền nó cũng có xài. Nhưng mà bây giờ mình xài đi rồi nó thấy cái tình thương nó, khi mình có yếu mình nằm xuống nó lo mình nhiều.
Đúng.
Cái quan niệm tôi vậy.
Dạ, cảm ơn bà Lê. Dạ. Nghe bà Lê nói rất là cảm động. Có thể tưởng tượng là cảnh người mẹ già lưỡi hội nấu những món ăn con thích, cả chị Thương Nga cái điều đó chắc chị Thương Nga với Linh Thị cũng hay làm. Cứ mỗi lần nghe một đứa con nào về, tùy theo từng đứa thì thích ăn là canh cải chua nấu với sườn, đứa thì thích ăn bún ốc, đứa thì lại thích ăn bún chả, bún thịt nướng. Thành ra cứ đứa con nào về cái là mình chuẩn bị món đó. Mỗi lần mà ông xã mà thấy bắt đầu sửa soạn thấy món nào cái là hỏi ngay là ồ có phải con nhỏ đó về không hay con nhỏ kia về không, tại vì đúng ngay những cái món mà tụi nó thích. Mà đâu phải chỉ nấu không mà chị Thương Nga, khi nó đi nó lại còn bao nhiêu những cái đồ đem theo nữa, bịch bự là cứ vậy mà để đem theo gửi cho con. Cái đó mới thấy là quả tình một mùa phú lam. Chúng ta nói lòng hiếu thảo của con cái, nhưng mà trước hết con cái phải được hưởng cái tình thương của cha mẹ, từ đó mới nảy sinh cái lòng hiếu thảo một cách chân thành. Thực sự ở bên nước Mỹ này, tại vì không có, ở bên này không có cái kiểu cái truyền thống như ở Việt Nam, mặc dù cha mẹ có đối xử như thế nào con cái cũng phải hết lòng hiếu thảo, thì cái điều đó không còn, hầu như không còn ở bây giờ nữa, phải không chị Thương Nga nhỉ? Phải cha mẹ thương trước chứ.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thì mình thương con hết lòng, mình cho con hết tất cả mọi thứ, thì chắc chắn là đứa con nào nó cũng thấy như vậy. Còn nếu bây giờ mình cứ bo bo giữ trong mình thì khi mình chết đi rồi thì các con của mình nó cũng chia cái phần đó hay thôi. Thì tại sao mình phải làm như vậy? Thành ra Thu Nga cũng nghĩ rằng mình cho con mình hết, nghĩa là tất cả những cái gì mình có thể cho được. Rồi cái việc mà con có hiếu thảo hay cho lại hay không là cái điều đó theo ở bên Phật giáo đó, thì cái chuyện đó là do cái nghiệp, cái duyên của những đứa con ở trong gia đình. Tại sao trong cái năm cái ngón tay thì lại có cái ngón ngắn, cái ngón dài? Thì những đứa con đó có đứa nó đến nó đòi nợ, có đứa nó đến nó trả nợ. Nếu mà mình suy nghĩ như vậy, có một cái duyên, cái nghiệp nào đó, thì nếu mà con cái của chúng ta mà không có được hiếu thảo với chúng ta thì chúng ta cũng cảm thấy rằng an ủi rằng đó là cái điều gì mà chúng ta đã làm và chúng ta phải trả lại. Hoặc là mà mình thấy rõ ràng như vậy, tại sao có một cũng sanh ở trong gia đình mà có những đứa con nó thật là có hiếu, mình không có cần biểu nó cũng có hiếu. Có những cái đứa con là mình chăm sóc cho nó rất là kỹ mà nó vẫn bất hiếu, thì đó là cái điều mà nó cũng khá kỳ lạ. Quý vị cứ giơ cái năm ngón tay lên, có đúng là năm ngón tay ngón ngắn ngón dài hay không, chị Thủy, đúng không?
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, cho dù là đúng như chị nói, có những đứa con tự nhiên nó có hiếu, có những đứa con không đâu. Nhưng mà nếu cha mẹ cứ tiếp tục thương yêu rồi ổ hài thì thế nào những đứa con đó nó cũng sẽ trở lại.
Đúng,
chắc chắn người ta bảo cái lá không bao giờ rụng xa cái cội cả, thành ra trước sau gì cũng có thôi. Có thể bởi những cái hoàn cảnh riêng của nó, có thể nó có bị một cái vết thương gì từ lúc còn trẻ, nó ganh tị với chị với em, nó cho là cha mẹ thương đứa này hơn đứa kia. Thành ra cho nên đối với những đứa con như vậy đó, nhiều khi cha mẹ lại còn phải cố gắng gấp đôi gấp ba để mà họ dần dần hóa giải được cái mặc cảm đó ở trong lòng những đứa con như thế. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em là Minh, em cũng chào chị Thu Thủy Thu Nga. Vâng, em thấy em bảo đảm với các chị đó, em là một đứa con có hiếu nhất trong gia đình, nhưng mà em nghĩ cái đó là cái trách nhiệm của em thôi. Bởi vì cha mẹ mình sinh ra thì mình tạo ra mình cơ thể hình hài này, mình phải có trách nhiệm. Em thấy còn là những gia đình, những trong gia đình em có những người qua bên đây rất là lâu, mà lâu lâu mới gọi điện thoại cho má em lần, trong khi đó em là hàng tháng giúp cho má em rồi trả nợ, rồi lúc nào gửi tiền Việt Nam và lúc nào cũng trả nợ, coi như là em lo từ A đến Z cho bà già đó. Nhưng mà em rất là khinh những người mà họ chỉ biết thương con của họ mà họ không biết thương cha mẹ. Cái việc mua về cho con mình, còn cha mẹ mình già yếu như vậy thì càng mình càng lớn thì cha mẹ càng già càng yếu. Mình là phải thương cha mẹ nhất ở trên đời này, xong rồi mới tới con. Không biết cái quan niệm em vậy rồi có khác các chị không, chứ em thấy là trên đời này em chỉ có thương ba mẹ em thôi là hạng nhất, xong rồi mới tới anh chị em với con cái là cái thứ nhì thôi. Chứ em vậy đó, em nếu mà em có gì sao cái em cho em xin lắng nghe ý kiến của các chị và các quý khán giả.
Cảm ơn anh Minh rất là nhiều, chị Thu Nga. Đúng như vậy, con cái nó, nếu mà chỉ lo cho con cái mà không lo cho cha mẹ, con cái nó sẽ nhìn thấy gương đó của mình, mai mốt nó cũng chỉ lo cho con cái nó sẽ bỏ bê cha mẹ, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta thương cha mẹ thì con cái sau này nó cũng sẽ thương chúng ta hơn. Thì chúng ta cũng nghe cái câu mà giọt trước rớt đâu thì giọt sau rớt đó, thì nó đúng là như vậy. Và chúng ta cũng không có cần phải đem lại những cái câu mà cái câu chuyện mà để mà dạy đời về cái chuyện mà chúng ta có hiếu với cha mẹ như thế nào để con cái nó theo, phải không chị Thủy? Thành ra cái chuyện mà con cái ở trong tất cả những cái điều mà phải làm ở trên đời này để mà trở thành một người mà có đạo đức, thì trong đó có cái việc mà có hiếu với lại cha mẹ. Cái con người mà ăn ở không có hiếu thì coi như là mọi chuyện cũng không có được tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp đã xảy ra. Không có cái gì mà bằng có hiếu với cha mẹ, thì đó là một trong những cái điều mà tiên quyết của một con người. Vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng chúng ta nên bắt buộc hoặc là dạy dỗ con cái của chúng ta ở gần chúng ta để cho cha mẹ có thể là tiếp tục thương yêu, che chở, và con cái có dịp để mà trả hiếu cho mình. Hay là quý vị cứ để cho tự động cho con cái cảm thấy rằng nơi nào mà chúng bay nhảy được thì chúng hạnh phúc, và cũng không có cần phải là ở gần để mà cảm thấy rằng mình là người mà được cái sự phúc đức, tại vì con cái có hiếu với mình bằng cái cách là ở gần và phụng dưỡng mình. Thì đó là tùy theo cái sự mà suy nghĩ của mỗi người, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thương ơi. À, đồng ý là cha mẹ Việt Nam, nhất là cha mẹ Việt Nam mình, thì thương yêu con cái luôn luôn hy sinh một cách vô điều kiện. Nhưng mà tuy nhiên có lẽ chúng ta cũng nên cần, là vì vậy mới đưa ra cái đề tài này để chúng ta chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Mình cũng cần học hỏi những cái cách thức làm sao để cho con cái gần gũi với mình và mình cũng gần gũi với con cái. Bởi vì con người ta sống bằng cái thói quen, chị Thương Nga, nhất là con cái còn nhỏ. Từ lúc còn nhỏ mình cũng nên học những cái gương của cha mẹ khác, là làm sao để cho con cái có những cái thói quen tốt, cái thói quen luôn luôn nghĩ đến cha mẹ, luôn luôn nhớ đến cha mẹ. À, rồi thì mà bây giờ nếu mà mình đã không làm được cái điều đó lúc con cái còn nhỏ, thì bây giờ mình có thể áp dụng những cái điều đó đối với các cháu, và dần dần cũng sẽ kéo con cái trở lại. Ông bà có cái lợi thế rất lớn là khi mà những cái điều gì mình thiếu sót với con cái, bây giờ mình bù đắp cho cháu, thành ra không những mình được lòng cháu mà mình sẽ còn được lòng của con cái mình gấp đôi nữa. Là chị Thương Nga không biết điều này chị Thương Nga có thấy không? Thì thấy rất nhiều điều cái mình thấy hồi đó mình ân hận quá, mình không có thì giờ, mình không làm được cho con, bây giờ mình cố gắng mình làm cho cháu, và con cái nó nhận ngay ra cái đó liền hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ đó thì đó là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng khi mà con cái ở gần chúng ta, nếu mà chúng ta muốn các con làm cái điều gì để cho chúng ta vui thì dạy dỗ con cái từ lúc nhỏ. Tại vì mình cũng đã thấy có nhiều cái hoàn cảnh mà cha mẹ khi mà con cái còn nhỏ đó thì cha mẹ lại cũng lo làm cái công việc làm ăn, nghĩa là ít có cái thì giờ gần gũi tới với lại con cái. Tới khi mà con cái lớn rồi, con cái đi ra ở ngoài rồi, nó bay nhảy ở ngoài rồi, nó tung cánh chim ra cái bầu trời cao rộng rồi, mình muốn nó quay trở lại cũng rất là khó. Vì vậy cho nên là nếu mà có thì giờ chơi đùa với con cái, nghĩa là chia sẻ với con cái nhiều thứ, chị thấy là cha mẹ của cha mẹ Mỹ đó, họ rất gần gũi với con cái, họ chơi đùa, họ đá banh, rồi họ chơi những cái trò thể thao, họ đi bơi, hoặc là những cái gì mà có ở trường thì cũng chia sẻ, cũng đi, hoặc là về nhà thì nói chuyện với con cái, nghĩa là coi như là một cái người bạn luôn. Vì vậy cho nên con cái là có vẻ là nó thân, nó open, nó nói chuyện nhiều hơn. Tại vì cha mẹ Việt Nam đó thì thường thường nghĩa là chỉ thương con, nuôi con khôn lớn, thế là mua đồ đạc cho con, mua cái này cái kia, nhưng mà ít có thời giờ để chia sẻ với con cái.
Vâng, nhưng mà con cái Mỹ nó thân nhưng mà sao nó không có hiếu bằng con cái Việt Nam.
À đúng rồi, thì cũng cái đó là con già cũng thấy cũng thường lạ luôn. Vâng.
Thì có lẽ cha mẹ Việt Nam là cứ phải giống như bà Loan hồi nãy nói đó, cứ phải nói ra với con. Cha mẹ không thiếu gì hết, chỉ thiếu tình thương thôi, cần tình thương của con. Phải không? Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời. Vâng, 713-664-8002. Vâng, khi mà quý vị gọi vào đó mà chúng tôi mời quý vị thì xin mời quý vị lên tiếng. Tại chị Thương Nga, giống như hồi nãy bà Loan nói đó, nhiều khi cha mẹ cứ phải nhắc hoài với con điều đó.
Yeah.
Cái gì nó cũng là thói quen cả. Người ta nói mưa lâu thấm đất, cái lời nói hoài thì nó cũng lọt vào tai. Là cứ nói hoài với con là bây giờ không cần gì hết, đừng có cho quà cho cha mẹ, chỉ cần cái tình thương của con, chỉ cần con thăm viếng, chỉ cần con gọi điện thoại, chỉ cần con tâm sự. Và cứ lâu lâu nên dành thời giờ mà tâm sự với con cái một chút, thì như vậy sẽ dễ hưởng được cái tình thương của con. Nhưng mà cũng có một cái điều nữa chị Thương Nga, mà đối với phụ huynh Việt Nam, nhất là các bà mẹ Việt Nam, cũng nên cần phải giữ. Khi con cái nó offer cái gì đó, tức là con cái nó muốn cho mình một cái điều gì đó, hay là nó nói là thôi để cái đó con làm cho, hay là con gì làm cho ấy, thì cũng đừng có dành, đừng nhất định gạt ra. Cũng nên để cho con cái có cái thói quen chăm sóc mình hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng.
Không phải
rồi,
chỉ là mua tặng mình mà còn chăm sóc mình, hỏi han mình nữa, mình tỏ ra mình cần cái đó, tại vì trẻ con nó cũng rất là thích được cha mẹ cần cái đó hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà cha mẹ mà nhận được cái món quà gì của con á, thì cũng nên vui vẻ mà nhận, đừng có nói cái cách giống như thế, là nhất là có những ông mà khỏi có cần nói tên ra, con cái mua là cứ là dậy nảy là thôi không có mua không muốn mua, hay là con cái mà đem tặng lại tiền đó thôi ông ba má có đủ rồi. Chúng ta không nên làm như vậy. Khi nào mà con cái mà nó tỏ lòng hiếu thảo đó, mình cứ nhận với một cái sự mà vui vẻ, đừng có làm như vậy. Làm như vậy thì lần sau nó nói cho bố thì bố cũng không có muốn nhận, thì thôi khỏi có cần cho nữa, thì quý vị mất đi một những cái cơ hội mà để thấy rằng con cái của mình nó đang thương nhớ mình, nó đang chứng tỏ cái lòng thương của nó đối với mình qua những cái món quà đó.
Và khi nó nhận mà được cha mẹ hào hứng nhận thì nó sẽ
vui hơn, dạ
hơn. Và như vậy rất là quý, cho dù những cái điều nếu mình không cần tới, mình cũng để nó qua một bên, hoặc mình bù đắp lại cho nó bằng những cái khác. Và đó là những cái điều mà qua những cái chương trình như thế này đó, là chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ quý thính giả. Nãy giờ những vị thính giả gọi vào, chị Thương Hà thấy rằng chúng ta cũng có rất nhiều những cái lời khuyên rất là tốt. Dĩ nhiên cái lòng hy sinh là cần, nhưng mà tại sao vẫn có những bà mẹ, như trong trường hợp chị Thương Nga nhớ ngày xưa ở Việt Nam chúng ta hay coi cái vở kịch cũng như vở cải lương mà Lá Sầu Riêng đó, một cái bà trời ơi hy sinh cho con hết mình mà con phụ dẫy là không nhận làm mẹ, mắc cỡ khi thấy mẹ mình nghèo, mẹ mình ấy. Có lẽ là tại vì cái tình thương quá sức là vô điều kiện mà không có những cái cách thức để mà giúp cho con cái nữa. Là chỉ biết thương thôi, chỉ biết cho thôi. Thành ra nhiều khi thương nhiều quá, cho nhiều quá mà không có những cái sự mà mình cởi mở học hỏi từ những người xung quanh thì nhiều khi cũng dễ làm cho con thành hư đó, hả chị Thu Nga? Thí dụ như mình thương có mình cái đó thôi không cần đâu. Cái gì cứ là hạnh phúc con là tốt rồi, con cứ việc vui đi, con vui là cha mẹ vui. Thế là nó cứ lo vui phần nó, là nó chẳng cần quan tâm đến cái đó cha mẹ có vui hay không, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái chuyện mà Lá Sầu Riêng thì cũng giống như cái câu chuyện mà Les Miserables đó. Thì cái cô gái đó cũng không có muốn là thấy cái ông bố mà nghèo khổ quá, thì cô từ chối cái tình thương của bố, phải không chị? Cái câu chuyện đó như vậy đó. Dạ, sau này người ta có nhiều người mà dịch ra thành ra cái câu chuyện mà người ăn cắp bánh mì đó, hay thế những cái chuyện mà đại loại giống như vậy, thì cũng giống như là có cái câu chuyện mà nói rằng cái đứa con đó là luôn luôn cứ đòi hỏi cái này đòi hỏi người kia từ bố mẹ, thế rồi nhưng mà không có đòi hỏi được á thì cảm thấy rằng rất là tức tối bỏ đi. Thế nhưng mà người bố người mẹ đó đã chứng tỏ rằng cái tình yêu thương của họ rồi, khi mà cái người con đó phai đao ra thì nó đã trễ rồi, cha mẹ của mình cũng đã mất rồi, thì mình cũng không có cái dịp để mà mình trả hiếu nữa. Vì vậy cho nên trong cái chương trình này thì chúng tôi nói về cái sự mà hiếu thảo, cái sự mà của con cái của đối như, giống như là ở Việt Nam, hoặc là cái đối xử của con cái hiếu đệ. Quý vị chia sẻ trong cái mỗi cái hoàn cảnh của quý vị cảm thấy là mình hạnh phúc khi con cái mình ở bên cạnh mình, hay là quý vị cảm thấy rằng hạnh phúc khi con cái nó tự tìm cái sự hạnh phúc riêng của nó khi mà nó ở xa. Thành ra bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái
dạ, thưa em tên Danh đó thưa chị.
Vâng,
dạ.
Vâng, chào chị Danh.
Dạ, em cũng có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Nhưng mà hai vợ chồng em thì quan niệm mình làm cha mẹ là mình lo cho con, cái đó là đương nhiên ai cũng vậy. Nhưng mà cái hiếu hạnh mà con nó trả lại cho mình thì em lại không có mưu cầu cái chuyện đó. Em nghĩ cái đó là tự nó đến, từ trong lòng mỗi đứa con nó đến, rồi tự nó xét trong cái lúc nó sống với mình thương lo như thế nào thì nó sẽ có cái đền đáp lại cho mình. Chứ bây giờ mình đặt cái điều kiện là con phải như thế này, con phải như thế kia thì thấy nó cứng nhắc quá, nó hình thức quá. Đó, như em vậy thì em thấy gì, thí dụ như em có đứa con, đứa con gái lúc nó chưa có con nó cứng đầu lắm chị, nó không nói là nó, mình là mình, nó không có hiểu được cái lòng cha mẹ. Nhưng sau này khi cô ta có con rồi đó thì cô ta đổi 100% luôn.
Đúng.
Cô ta thấy hồi đó chắc cô ta như thế nào đó, mà bây giờ ôi thôi là thương mẹ vô cùng, thương mẹ thương ba, rồi cái gì cũng thách, cái gì cũng nhắc nhở cha mẹ đủ thứ á. Thì em nghĩ nếu một đứa con nó lớn lên trong cái vòng tay ấm áp của mình thì cái hiếu thảo tự nhiên nó sẽ tới. Mình đừng có đặt thành một cái vấn đề quá lớn lao. Thì cái đó làm cho đứa con nó nặng nề lắm. Cái đó, nhưng mà em suy nghĩ mình sanh nó ra mình phải thương lo nó, đó là bổn phận trách nhiệm của mình, thế thôi. Chứ mình đặt được là vấn đề con nó phải thế nào chứ mình, thì em thấy nó hơi nặng nề cho cái đứa con của mình.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Danh rất là nhiều. Chị nói rất là đúng. cái bổn phận của cha mẹ là chăm lo cho con, nhưng mà đồng thời cũng có cái trách nhiệm để mà dạy cho con về cái lòng hiếu thảo để mà nuôi dưỡng cái đó, chứ mà nếu không thì cũng hơi có vẻ hên xui may rủi. Nhưng mà đúng như chị Danh nói, nếu mà cha mẹ cứ tiếp tục thương yêu con hoài thì đến khi nó có con cái, người ta nói có con cái thì mới hiểu lòng cha mẹ, hả chị Tư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy chị, có con cái xong nuôi con cái cực khổ rồi, con cái nếu mà nó có ngỗ nghịch, nó có cãi lời như thế nào thì lúc đó mới thương cha mẹ của mình. Dạ đúng vậy.
Và nhiều khi càng ngỗ nghịch thì nó sẽ càng thương nhiều hơn, và khi đó chúng ta sẽ được bù đắp. Nhưng mà thưa quý khán giả, rất tiếc là quý khán giả gọi đầy đường dây, nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, chúng ta phải xin chị Thu Nga đúc kết. Chị Thu Nga, cái chương trình này khán giả cứ hay để đến lúc chót là mới gọi vào đây hết, còn lúc đầu đó thì là quý khán giả lại cứ thích chỉ im lặng lắng nghe thôi. Thành ra bây giờ chúng tôi buộc lòng phải mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chị Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã gọi vào để mà chia sẻ ý kiến của quý vị. Quả thật như vậy, cái lòng hiếu thảo mình không thể nào bắt buộc được. Không ai có thể mà bắt người khác thương yêu một người khác hết. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là hướng dẫn con, dạy dỗ các con từ lúc mà các con còn nhỏ dại, để biết rằng cái lòng hiếu thảo là nó quan trọng như thế nào cho một con người, bổn phận của một con người. Và chúng ta thấy rằng với cái lòng hy sinh và cái sự thương yêu của cha mẹ, nó cứ tiếp tục như vậy, nghĩa là hết đời này tới đời kia, cái lòng thương yêu của cha mẹ nó vô điều kiện, và con cái thế nào cũng sẽ thấy. Và vì người ta cũng đã so sánh rằng cái tình yêu của mẹ là một cái kỳ quan của thế giới, dầu con có già cách mấy đi nữa đó, đối với người mẹ vẫn là đứa con của mình, và mình vẫn muốn bao bọc và che chở như thường. Thành ra chúng ta ở đây là chúng ta đang ở trong một cái xứ văn minh của Mỹ mà nó khác hoàn toàn với cái cách sống và cái truyền thống cái ở bên Việt Nam. Vì vậy cho nên ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chúng ta cứ để cho con cái của chúng ta happy, các cháu mà có hạnh phúc, và chúng ta cứ tiếp tục mà thương yêu với một cái tình thương mà không có điều kiện, thì chắc chắn rằng con cháu của chúng ta một ngày nào đó nó sẽ nhận ra được cái điều đó. Chứ dĩ nhiên là chúng ta không ép buộc, và những người nào mà ép buộc mà cứ theo cái kiểu mà truyền thống của Việt Nam mà không được như vậy thì tự rước cái khổ vào thân. Tại vì tình yêu thương của cha mẹ đó là cái chuyện đương nhiên, chúng ta sanh đẻ con cái ra là chúng ta thương yêu con cái của chúng ta, nghĩa là không có cái gì mà có thể thay đổi lòng yêu thương đó được, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, bổn phận của cha mẹ là phải thương yêu con cái, nhưng mà đồng thời cũng vẫn có thể dạy dỗ con cái. Cho nên cảm ơn chị Thư Nga đã đúc kết chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Và một lần nữa chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây mà hết giờ rồi. Và đề tài này ngày hôm nay được đưa ra đây trong mùa Vu Lan này, một phần để cũng nhắc nhở con cái về cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Nếu những vị phụ huynh nào mà thấy con cái chưa có hiếu thảo đủ đối với mình đó thì cũng chưa có trễ đâu. Mình nên nhận nuôi con nuôi cháu, như nãy chị Thư Nga nói đó, các ông bà nội ngoại nên nuôi con nuôi cháu và dạy cho các cháu mình cái lòng hiếu thảo đó. Đó cũng là một cách gián tiếp để mình dạy cho con cái. Khi mình dạy cho các cháu hiếu thảo với cha mẹ của nó từ lúc nó còn nhỏ thì khi đó con cái mình dần dần cũng học được. Bởi vì bất cứ điều gì con cái làm thì phần nào đó cũng do trách nhiệm của cha mẹ. Có thể cha mẹ đã quá bận rộn thiếu sót, đã không dạy dỗ con đủ, hay không để cho con thấy cái tình thương yêu đủ. Vì vậy bây giờ nó mới không có cái lòng hiếu thảo với mình. Cái điều gì xảy ra cũng có cái lý do của nó cả. Và không bao giờ là quá trễ để mà bày tỏ tình thương. Trong mùa Vu Lan này, kính chúc tất cả quý thính giả một mùa Vu Lan thật là đầm ấm bên gia đình. Và cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúc chị được con cái, để các con, các cháu thật là hiếu thảo. Nhưng mà cái hiếu thảo đó chỉ tỏ lộ bằng tình thương thôi, tại vì bà nội bà ngoại Thu Nga là lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh hết cho con cháu, hả chị Thu Nga?
Dạ, Thu Nga nghĩ rằng Thu Nga hay là bất cứ người nào cũng vậy, ở trong cái hoàn cảnh mà làm mẹ và làm bà thì thế nào là cũng hy sinh và thương yêu con cái. Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và chị Thủy trong mùa Vu Lan thân tâm thường an lạc. Xin chào.
Vâng, xin cảm ơn chị Thư Nga và xin chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau.